Bão số 9, cơn bão mạnh nhất trong 20 năm qua, đã gây lở đất, đánh chìm tàu thuyền và làm mất điện của ít nhất 2,4 triệu người ở các tỉnh miền Trung Việt Nam. Hãng tin AP cho biết có ít nhất 35 người thiệt mạng và hơn 50 người mất tích. Tính đến chiều ngày 29 tháng 10, bão số 9 có tên quốc tế là Mola với sức gió mạnh đến cấp 15 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Nhưng hiện tượng mưa kéo dài đã gây sạt lở đất ở một số khu vực thuộc hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi. Truyền thông tỉnh Quảng Nam cho biết đã xảy ra tất cả 3 vụ sạt lở đất, trong đó có 2 vụ sạt núi khiến 66 người bị vùi lấp. Nặng nhất là vụ sạt núi ở xã Trà Len có đến 11 hộ dân, với 54 người bị mất tích và bước đầu đã tìm được 8 thi thể, nâng số thi thể người mất tích được tìm thấy là 16 người. Đến sáng ngày 29 tháng 10 lại xảy ra một vụ sạt lở núi khác vùi lấp 11 người dân ở xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam và đến chiều đã tìm thấy 3 thi thể tại khu vực này. Trang giao thông dẫn nguồn từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam cho biết, đến chiều tối ngày 29 tháng 10, toàn tỉnh có 4.046 nhà bị thiệt hại, trong đó có 3.979 nhà bị tốc mái, sập đổ hoàn toàn 121 nhà, lũ cuốn trôi 70 nhà tại huyện Phước Sơn. Trong khi đó, có hơn 53.000 nhà dân bị thổi bay nóc mái tại Tâm Bão Quảng Ngãi, theo trang báo Tuổi Trẻ. Theo trang Tuổi Trẻ, hôm 27 tháng 10 trên đường về tránh bão số 9, hai tàu cá của ngư dân Bình Định đã bị chìm, khiến tất cả 26 thuyền viên bị mất tích, theo trang Lao Động. Đài VTV dẫn lời Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, trưởng ban chỉ đạo ứng phó bão số 9, vào chiều ngày 28 tháng 10 cho biết phải tập trung cứu hộ cứu nạn 26 thuyền viên bị mất tích. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết đến sáng ngày 29 tháng 10 có tới 2,4 triệu khách hàng bị mất điện do ảnh hưởng của bão số 9, theo báo Sài Gòn Giải Phóng. Theo Cơ quan Dự báo Khí tượng Nhật Bản, sáng ngày 29 tháng 10, một vùng áp thấp nhiệt đới ở phía đông Philippines đã mạnh lên thành bão có tên quốc tế là Goni. Dự báo đây sẽ là cơn bão số 10, tiếp tục đổ bộ vào các tỉnh miền Trung của Việt Nam vào giữa tuần sau.
Ngoại trưởng Mike Pompeo hôm 29 tháng 10 bắt đầu chuyến thăm 2 ngày, được giới quan sát coi là bất ngờ tới Hà Nội. Và theo lịch trình Bộ Ngoại giao Mỹ mới công bố, ông sẽ hội đàm với các quan chức cấp cao Việt Nam nhằm củng cố quan hệ đối tác toàn diện. Bộ Ngoại giao Mỹ ra thông cáo cho biết ông Pompeo tới Việt Nam để thể hiện ủng hộ một Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng và độc lập. Bộ này cũng cho biết thêm rằng trong chuyến công du từ ngày 29 tới 30 tháng 10, nhà ngoại giao hàng đầu Hoa Kỳ sẽ gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Ngoại trưởng tới Việt Nam để tái khẳng định sức mạnh của mối quan hệ đối tác toàn diện, kỷ niệm 25 năm ngày bình thường hóa quan hệ ngoại giao và thảo luận các vấn đề cùng quan tâm ở Biển Đông và khu vực Mekong, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ có đoạn. Những năm trước, các quan chức ngoại giao Hoa Kỳ từng nhiều lần nói tới câu ủng hộ một Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng và độc lập, nhưng đồng thời cũng nhắc tới việc Hà Nội phải tôn trọng pháp quyền và nhân quyền. Chuyến thăm của ông Pompeo vốn được phía Mỹ xác nhận sau khi Hà Nội loan báo, diễn ra ít ngày sau khi Việt Nam thả trước thời hạn công dân Hoa Kỳ Michael Nguyễn, vốn từng bị kết án 12 năm tù giam hồi năm ngoái về cáo buộc âm mưu nhằm lật đổ chính quyền. Vụ phóng thích này được thực hiện không lâu sau khi ký giả tự do Phạm Đan Trang, tác giả của nhiều cuốn sách trong đó có Phản kháng phi bạo lực, bị bắt với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Các tổ chức nhân quyền quốc tế đã lên án vụ bắt giữ mà phía Việt Nam nói là đang tiếp tục điều tra theo đúng quy định của pháp luật. Cả hai diễn biến này diễn ra ít lâu sau khi Hoa Kỳ và Việt Nam tổ chức cuộc đối thoại nhân quyền thường niên trực tuyến. Hôm 16 tháng 10, 12 dân biểu đã gửi thư tới ông Pompeo, bày tỏ quan ngại sâu sắc và kêu gọi nhà ngoại giao này nêu việc thả bà Phạm Đoan Trang trong bất kỳ cuộc gặp song phương nào với chính quyền Việt Nam. Hiện chưa rõ Ngoại trưởng Pompeo có bàn về vấn đề nhân quyền và nêu vụ bắt giữ bà Trang trong cuộc gặp với các quan chức Việt Nam ở Hà Nội, nhất là với Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm hay không. Trước khi Việt Nam và Mỹ bất ngờ công bố ông Pompeo công du tới Hà Nội, VOA Việt ngữ hôm 27 tháng 10 liên hệ với cơ quan chuyên trách về dân chủ, nhân quyền và lao động của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để hỏi xem liệu phía Mỹ có nêu vụ bắt giữ bà Trang bên lề diễn đàn kinh doanh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mà Hoa Kỳ và Việt Nam phối hợp tổ chức hay không, nhưng tới hôm 29 tháng 10 vẫn chưa nhận được câu trả lời. Trong thông cáo về chuyến thăm của ông Pompeo tới Việt Nam, Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 29 tháng 10 cho biết rằng Tổng thống Trump và Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng khẳng định cam kết bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền trong hai tuyên bố chung Việt-Mỹ. Hàng năm, Hoa Kỳ và Việt Nam nhóm họp để chia sẻ các quan ngại và trao đổi ý kiến về cách thức thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền. Thông cáo có đoạn. Tại diễn đàn kết thúc ở Hà Nội hôm 29 tháng 10 mà phía Mỹ nói là nhằm thúc đẩy tầm nhìn về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, trong đó bao gồm các quốc gia độc lập, vững mạnh và thịnh vượng, chính quyền Hà Nội và Washington đã ký các biên bản ghi nhớ và thỏa thuận thương mại trị giá ít nhất là 1,4 tỷ đô la.
Hôm 28 tháng 10, lần đầu tiên công dân Mỹ Michael Nguyễn nói về việc ông được bí mật phóng thích những thử thách của ông khi bị giam cầm hơn 2 năm ở Việt Nam, từ việc bị bịt mắt, bắt cóc đến việc bị thẩm vấn suốt 16 giờ liền trong nhiều ngày, hay việc Bộ Ngoại giao Mỹ khuyên gia đình ông không nên tiết lộ công khai về trường hợp của ông. Tại cuộc họp báo trực tuyến do văn phòng dân biểu Kathy Porter thu xếp, ông Michael Nguyễn tiết lộ việc ông được Việt Nam trả tự do hôm 21 tháng 10. Việc phóng thích tôi hoàn toàn bí mật đối với tôi cho đến khi tôi có mặt tại sân bay ở Sài Gòn. Ông chia sẻ về những thách thức khi bị chính quyền Việt Nam bắt giam vào tháng 7 năm 2018. Về cơ bản, tôi đã bị bắt cóc, tôi và ba người khác bị đưa lên xe. Không có lý do nào được đưa ra cho tôi. Những người bắt tôi cũng không xuất trình giấy tờ. Những người mặc thường phục bắt tôi đi, họ bịt mắt, còng tay, rồi đưa tôi ra xe ô tô. Tôi bị giam giữ và thẩm vấn trong 16 giờ liền, suốt trong nhiều ngày, ông nói thêm. Ông cho biết trong suốt 11 tháng liền, ông không được tiếp xúc với luật sư bào chữa. Thậm chí tại tòa, họ nói với tôi rằng tôi có thể tự giải thích, nhưng khi tôi bắt đầu nói, họ đã ngăn tôi lại. Họ buộc tôi phải im lặng. Ông nói về phiên tòa ở thành phố Hồ Chí Minh xử ông 12 năm tù với cáo buộc lật đổ chính quyền. Ông cho biết thêm, trong thời gian dài tôi bị tù, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã yêu cầu gia đình tôi không được nói một cách công khai về những điều xảy ra ở Việt Nam, vì làm như vậy có thể khiến trường hợp của tôi thêm khó giải quyết. Tôi cũng sẽ làm như vậy, sẽ không nói thêm về trường hợp của mình để không ảnh hưởng đến trường hợp của những người khác. Cũng tại buổi họp báo trực tuyến hôm 28 tháng 10, dân biểu Kathy Porter nói, tôi hy vọng rằng việc trả tự do này là một dấu hiệu cho thấy những điều sắp xảy ra trong mối quan hệ Mỹ-Việt, nhưng chỉ có thời gian mới trả lời được câu hỏi này. Phía Việt Nam gọi đây là một cử chỉ nhân đạo, bà Porter nói thêm. Cũng hôm 28 tháng 10, Bộ Ngoại giao Việt Nam bất ngờ loan báo rằng Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo sẽ có chuyến thăm 2 ngày đến Hà Nội từ ngày 29 đến ngày 30 tháng 10 nhằm đánh dấu kỷ niệm 25 năm ngoại giao giữa hai nước. Chuyến đi này không nằm trong lịch trình công bố trước của Bộ Ngoại giao Mỹ. Dân biểu Porter nhận định rằng việc bắt giam ông Michael cho thấy rõ ràng chính phủ Việt Nam sợ tự do ngôn luận và sợ những người có tư tưởng như ông Michael, và rằng việc Hà Nội bắt giữ các nhà hoạt động dân chủ là thiển cận và vì vậy cũng sẽ không ngăn cản được nền dân chủ của Việt Nam mà chỉ trì hoãn nó mà thôi. Bà nói trong thông cáo gửi cho VOA, những lạm dụng này gây ra sự ngờ vực và chia rẽ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam vào thời điểm mà chúng ta có thể hợp tác về thương mại, an ninh và biến đổi khí hậu. Dưới áp lực liên tục từ gia đình, từ Quốc hội, từ Bộ Ngoại giao Mỹ, đề nghị trả tự do cho ông Michael Nguyễn và buộc giới lãnh đạo Việt Nam phải luôn suy nghĩ về điều này. Và vấn đề chỉ là thời điểm mà thôi. Trang Orange County Register dẫn lời nữ dân biểu đại diện cho địa hạt 45 của bang California nói. Trang này dẫn lời dân biểu Alan Lowenthal, đồng chủ tịch của Ủy ban về Việt Nam ở Hạ viện, cho biết rằng không rõ động cơ nào khiến Việt Nam thả ông Michael Nguyễn. Ông Lowenthal nhận định rằng áp lực từ các quan chức Hoa Kỳ đóng một vai trò nào đó. Nhưng ông lưu ý rằng trong quá khứ, các quan chức Việt Nam đã trả tự do cho các tù nhân lương tâm khi việc phóng thích gắn liền với các vấn đề chính trị khác. Trong một tuyên bố hôm 28 tháng 10, dân biểu Alan Lowenthal cho biết, ngay từ đầu lẽ ra không có chuyện bắt bớ ông Michael Nguyễn và tôi sẽ tiếp tục vận động cho nhân quyền và tù nhân lương tâm ở Việt Nam. Tương tự, dân biểu Haley Rauda ra tuyên bố cho biết, trường hợp của ông Michael là một lời nhắc nhở khác về sự cần thiết phải tiếp tục thúc đẩy nhân quyền và các giá trị dân chủ ở Việt Nam. Tôi sẽ tiếp tục làm việc để đảm bảo quyền con người được quốc tế công nhận, được bảo vệ tại Việt Nam cho tất cả mọi người. Ngày 26 tháng 10, các chuyên gia về tự do Internet vừa có buổi thảo luận về việc chính quyền Việt Nam thực hiện các chính sách gia tăng hạn chế và ngăn chặn thực thi quyền tự do biểu đạt trên mạng xã hội. Buổi hội luận do Ủy ban Cứu người vượt biển BPSOS tổ chức nêu các khía cạnh vi phạm quyền tự do ngôn luận của chính quyền Việt Nam như sách nhiễu trừng phạt và bắt bớ các nhà báo, các blogger và những người biểu đạt quan điểm trên mạng xã hội, sử dụng dư luận viên để tấn công, phỉ báng những người lên tiếng cho quyền con người và đòi công lý. Ngoài ra, các chuyên gia cũng nêu các vấn đề như việc chính quyền Việt Nam gây áp lực các công ty cung ứng dịch vụ như Facebook và YouTube kiểm duyệt thông tin đối với nội dung bị nhà cầm quyền cấm đoán, tấn công các trang mạng có nội dung chỉ trích đảng và nhà nước và cài mã gián điệp để theo dõi các nhà hoạt động vì nhân quyền, dân chủ. Ông Trần Hữu Long, đồng giám đốc của tổ chức Legal Initiatives for Vietnam, các sáng kiến pháp lý Việt Nam, hiện cư ngụ tại Đài Loan và là người điều hành tờ luật khoa tạp chí Một Đề Án của ILV, nêu nhận định của ông về các xu thế dẫn đến việc gia tăng đàn áp tự do Internet tại Việt Nam trong thời gian qua.
There have been more people voicing up. There have been more people standing up to the government.
Ông Long nói, trong thời gian qua, có người lên tiếng chỉ trích chính phủ, có thêm nhiều người phản kháng và vì vậy thêm nhiều người bị bắt. Cùng lúc, từ năm 2016, Đảng Cộng sản Việt Nam có đường lối cứng rắn hơn về việc chống tham nhũng. Sau Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA với châu Âu, thì chính phủ Việt Nam không bận tâm đến việc đàm phán nữa. Trong 4 năm qua, áp lực từ phía Hoa Kỳ cũng giảm đi, đồng thời những tiếng nói cổ vũ cho phong trào nhân quyền trên thế giới cũng giảm. Từ Bangkok, Thái Lan, ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, phát biểu tại buổi hội luận trực tuyến. Nhiều người chỉ ra rằng án tù dành cho những người bất đồng chính kiến tại Việt Nam dài hơn nhiều so với bất kỳ nơi nào khác trong khu vực. Không nơi nào khác ngoài Việt Nam, những tiếng nói bất đồng bị phạt tù từ 6, 8, 10 đến 12 năm vì phát biểu ôn hòa hoặc tổ chức biểu tình ôn hòa. Ông Robinson nói thêm, và điều thú vị ở Việt Nam là chính quyền các cấp làm việc rất tốt trong việc bóp nghẹt những tiếng nói này. Họ có khả năng truyền đạt các mệnh lệnh xuống cấp cơ sở ở các xã, thôn để thực hiện các mệnh lệnh này, khi mà vai trò của đảng trong việc phối hợp tổ chức giám sát là rất lớn. Tòa án ở Việt Nam sẽ làm bất cứ điều gì theo yêu cầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Robertson nói thêm. Trả lời câu hỏi của VOA tiếng Việt về việc làm thế nào để giảm thiểu sự thỏa hiệp của Facebook, YouTube và Google với chính quyền Việt Nam trong việc ngăn chặn tự do phát biểu và kiểm duyệt thông tin trên mạng xã hội, ông Phil Robertson nói.
Well, I would say that Facebook and Google should not just accept at face value.
Tôi đề xuất Facebook, Google không nên chấp nhận các bản án của tòa án Việt Nam vì rõ ràng chúng trái ngược với nghĩa vụ của Việt Nam đã ký kết theo công ước quốc tế về các quyền dân sự chính trị mà trong đó nói rằng luật quốc gia phải phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. Và Việt Nam cũng đã cố tình không thực hiện được điều này. Vì vậy, nếu họ chỉ căn thứ theo luật quốc gia không thôi thì chưa đủ. Liên quan đến câu hỏi của VOA về tầm ảnh hưởng và tác động của lực lượng dư luận viên tại Việt Nam, ông Trịnh Hữu Long nói.
So I think they have been successful. But at the same time,
lực lượng dư luận viên đang thống trị không gian mạng Việt Nam. Tôi nghĩ rằng họ phần nào cũng đã thành công, nhưng cũng bị phản ứng dữ dội khi ngày càng có nhiều người nhận ra được các chiêu trò của họ. Một điều không thể chấp nhận là chính phủ lợi dụng tiền thuế của người dân để trả tiền cho những kẻ chuyên thao túng người dân như vậy. Ông Robertson nói, chúng tôi biết có một vài nghiên cứu về các lực lượng này và chúng tôi mong muốn phối hợp với Facebook để ngăn chặn họ. Ông Steven Adair, chủ tịch của công ty Volaxity, một công ty chuyên về an ninh mạng, nói tại buổi hội luận rằng công ty của ông đã thu thập khá nhiều thông tin về hoạt động của nhóm Ocean Lotus, còn gọi là sen biển, như cài mã gián điệp vào các trang báo điện tử để qua đó thâm nhập máy tính của những người quan tâm đến các vấn đề tự do dân chủ nhân quyền. Ông Adair nói rằng nhóm Ocean Lotus đã tấn công vào các trang mạng cổ suý nhân quyền dân chủ cho Việt Nam của những người Việt ở Đức, trong đó có tổ chức Vito. Đặc biệt, ông Adair cho biết thêm rằng nhóm tin tặc này được cho là nhà nước Việt Nam lập ra và tài trợ.